chia sẻ lòng thương xót và ơn tha thứ. Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm.
Thưa anh chị em và các bạn, tuần vừa rồi tôi có đọc cái tờ tạp chí Paris Match,
tạp chí đời chứ không phải là tạp chí tôn giáo. Và tôi thấy trong một bài dài lắm, người ta chỉ kể có hai câu chuyện mà là hai phép lạ. Phép lạ thứ nhất đó là cho một thiếu nữ người Italia, tên của cô là Delicia Ciroli. Thì cô bé mới lên có 11 tuổi, sống trong một gia đình cũng nghèo thôi. Mọi sự cũng đang êm ả bình thường thì đùng một cái là cô bé ngã bệnh, bệnh nặng lắm. Đưa đi bác sĩ và cuối cùng bác sĩ nói là vô phương cứu chữa. Và bà con lối xóm thì toàn là công giáo hết. Thế rồi họ mới khuyên là đi lộ đức cầu xin với Đức Mẹ. Mà nhà nghèo quá làm sao có tiền đi lộ đức. Thế rồi người ta mới tổ chức một cuộc quyên góp, đủ tiền xe đưa cô bé sang bên lộ đức. Tới lộ đức rồi thì người ta dẫn cô bé đến và đề nghị là tắm nước suối Đức Mẹ. Thế nhưng mà cô ấy sợ quá, cô ấy nhất định không có chịu xuống cái hồ. Thế một sơ phải thuyết phục mãi, cuối cùng thì mới chịu xuống, mà xuống có đúng một phút thôi. Thế sau đó trở về nhà thì cũng chưa thấy hiệu quả gì. Và các bác sĩ chẩn đoán là cơn bệnh càng ngày càng nguy kịch, có lẽ chỉ sống vài tuần nữa thôi, nằm liệt ở trên giường. Thế rồi bỗng một hôm thì bà mẹ đang làm bữa sáng cho cả nhà thì thấy cô con gái mình đứng ngay ở ngưỡng cửa, mặt mũi tươi tắn vui vẻ lắm, rồi đòi mẹ cho ăn. Thế bà mẹ ngỡ ngàng dọn cho con ăn xong là đưa đi bệnh viện lập tức. Thì sau khi khám nghiệm thì bác sĩ tuyên bố là hết bệnh rồi, mọi sự bình thường. Và đúng như thế, trong vòng có 2-3 tuần lễ là cô bé đó lấy lại sức khỏe hoàn toàn bình thường. Cái sự kiện đó xảy ra năm 1976. Đến bây giờ thì cô ta đã là một phụ nữ 34 tuổi, đang làm y tá trong một bệnh viện. Và 13 năm sau khi sự kiện xảy ra thì hội đồng y khoa tại Lộ Đức mới chính thức tuyên bố đây là phép lạ thứ 65 được giáo hội nhìn nhận là xảy ra tại Lộ Đức. Bởi vì anh chị em biết là giáo hội rất cẩn thận khi tuyên bố về một phép lạ. Cái phép lạ thứ hai đó là dành cho một người đàn ông, chứ nếu không thì phụ nữ là ưu tiên chiếm phép lạ hết. Dành cho một người đàn ông ở bên Mỹ đó, tên là James Richardson. Đại khái tôi thấy người ta kể rằng là thì ông James này là một người Mỹ da đen, gia đình thì chắc là cũng nghèo thôi, có vợ và tới 7 đứa con. Thì cuộc sống cũng đang bình thường thì tự nhiên tai họa ập xuống gia đình. Cả 7 đứa con lăn ra chết cùng một ngày. Và khi khám nghiệm thì bác sĩ bảo rằng cả 7 đứa là bị ngộ độc. Và cái điều đau đớn hơn nữa là trong bối cảnh của thập niên 60 lúc đó, người ta ghét người da đen lắm. Và ông cảnh sát trưởng đã không ngần ngại đặt vấn đề là chính người cha đã giết cả 7 đứa con của mình. Thế là người cha bị bỏ vào tù. Rồi tòa án người ta tiếp tục hồ sơ điều tra. 5 năm sau, người ta tuyên bố chính thức là người cha giết 7 đứa con, có nhân chứng đàng hoàng. và chịu án tử hình. Thế không biết Chúa run rủi làm sao mà đúng 24 tiếng đồng hồ trước khi ông ấy lên ngồi ghế điện, thì tòa án tối cao của Hoa Kỳ tuyên bố là bãi bỏ án tử hình trên toàn nước Mỹ. Thế là ông thoát chết. Thế nhưng mà ngồi tù chung thân. Chưa hết, có một ông luật sư da trắng, ông ấy vẫn hồ nghi cái vụ án này, cho nên ông bắt tay vào cái việc điều tra lại hồ sơ. Và phải mất mười mấy năm sau, ông ấy tìm ra đủ lý lẽ để bênh vực cho người cha đau khổ này, đưa ra tòa đề nghị xét xử lại, và cuối cùng tòa tuyên bố trắng án. Thế là ông James đó được tự do. Được tự do nhưng mà mất hết 22 năm ngồi tù, 7 đứa con chết. Bà vợ thấy ông chồng ở trong tù lâu quá cho nên là đi lấy ông khác rồi. Trắng tay không còn gì cả. Chỉ còn có cái thân xác bây giờ bệnh tật và đau yếu thôi. Vậy mà điều lạ lùng là ông ta không những không mất niềm tin vào Chúa, mà trái lại trong suốt thời gian ngồi tù dành giờ ra học Kinh Thánh, và sau khi ở tù ra về thì trở thành nhà giảng đạo. Thế thì người ta mới lấy làm lạ hỏi ông ta rằng là ông có thể đặt niềm tin vào một ông Thiên Chúa đã bỏ rơi ông đến cùng cực như vậy à? Mà không, Chúa đâu có bỏ rơi tôi. Mà trái lại, chính Chúa gửi những người tốt lành như là ông luật sư, như là ông bác sĩ đến giúp tôi đấy chứ, đến giải thoát tôi đấy chứ. Người ta hỏi thế thì những kẻ mà tố cáo ông, những kẻ mà làm chứng gian, những kẻ mà đưa ông vào tù, khiến cho ông mất hết mọi sự, thế thì họ làm sao? Và không, họ là những người không thuộc thế giới của Thiên Chúa. Họ là những người thuộc thế giới loài người, cái thế giới độc ác, cái thế giới bất nhân, cái thế giới phi đạo đức. Và thế ông đối với họ làm sao? Tôi tha thứ tất cả. Thế thưa anh chị em, tôi kể lại cho anh chị em hai câu chuyện trong cùng một bài báo, mà là báo đời thôi, tôi đọc thì anh chị em nghĩ rằng riêng tôi có cái suy nghĩ này. Nói về cô thiếu nữ người Italia mà được Đức Mẹ chữa lành ở Lộ Đức, chúng ta gọi là phép lạ, chuyện đó là rõ như ban ngày. Nhất là khi mà giáo hội chính thức nhìn nhận, không phủ nhận thế nào. Thế nhưng mà bên cạnh đó, cái sự kiện của một người 22 năm ngồi tù, mất 7 đứa con, mất vợ, chỉ còn lại một thân xác đau yếu tàn tạ, mà vẫn có thể tha thứ cho những người làm hại mình, đấy cũng là một phép lạ. Chứ không phải chỉ có chuyện là chữa lành bệnh ở Lộ Đức mới là phép lạ. Và cái phép lạ này được một tờ báo đời chứ không phải một tạp chí tôn giáo kể lại. Điều đó có nghĩa là con người hôm nay vẫn đang bị đánh động bởi sự tha thứ. Điều đó có nghĩa là đối với con người hôm nay, lòng thương xót và sự tha thứ vẫn là một chứng tá có khả năng khơi dậy một cái gì đó rất sâu trong lòng con người. Tôi nhủ tâm như vậy từ khi đọc bài báo đó, và khi đọc bài tin mừng hôm nay, tôi cũng tiếp tục suy nghĩ như vậy. Khi chúng ta nhìn lại lịch sử nhân loại, có lẽ nó hơi khái quát, nhưng mà tôi có cảm tưởng là nó có hai luồng tư tưởng chính nó chi phối nhân loại qua nhiều thời đại. Và cái luồng tư tưởng thì nhấn mạnh đến đấu tranh. Và trong sự đấu tranh đó giả thiết hận thù, lấy hận thù làm sức đẩy của lịch sử. Chính cái sự hận thù và đấu tranh đó đưa lịch sử nhân loại đi lên. Và một luồng tư tưởng khác thì không lấy sự đấu tranh mà lấy sự cạnh tranh kinh tế và lợi nhuận làm sức đẩy của lịch sử. Nhưng mà cả hai luồng tư tưởng đó không còn dành chỗ nào cho tình yêu, cho lòng thương xót, cho sự tha thứ cả. Và hậu quả là luôn luôn chiến tranh. Chiến tranh không chỉ ở trên bình diện quốc tế, mà chiến tranh ngay trong cuộc sống gia đình, giữa vợ chồng, giữa cha mẹ và con cái, trong những mối tương quan của đời sống hàng ngày. Lúc nào cũng đấu tranh, lúc nào cũng cạnh tranh. Thế còn với Chúa Giêsu và với Kitô giáo thì sức đẩy của lịch sử không phải là đấu tranh của hận thù, cũng không phải là cạnh tranh tìm lợi nhuận, mà sức đẩy của lịch sử là tình yêu. Và đỉnh cao của tình yêu là sự tha thứ. Có một lời cầu nguyện mà nếu tôi không lầm thì hình như là Chủ nhật 26 quanh năm. Một lời cầu nguyện mà chúng ta đã nghe nhưng mà có khi quen quá cho nên mình không để ý. Hội thánh cầu nguyện thế này này, thưa anh chị em. Lạy Chúa, Chúa biểu lộ quyền năng Chúa ra bằng sự thương xót và tha thứ. Rất là lạ lùng. Anh chị em và tôi mà có quyền đó là mình sẽ biểu lộ bằng sức mạnh. Thằng nào mà lơ mơ đó là tao bẻ cổ ra đằng sau. Mà bình thường người đời là như vậy, biểu lộ quyền năng bằng sức mạnh. Còn Thiên Chúa thì không. Thiên Chúa biểu lộ quyền năng bằng sự thương xót và tha thứ. Cho nên tha thứ đó là đỉnh cao của quyền năng, là đỉnh cao của tình thương. Và cái chân lý đó, nó không hề là một chân lý trừu tượng, nhưng khi ta đọc lại Kinh Thánh sẽ thấy đó là một chân lý sống động trên từng trang Kinh Thánh. Và nhất là khi chúng ta chiêm ngắm Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh trên thập giá thì cái chân lý đó nó sáng ngời. Bởi vì chính từ đỉnh cao thập giá, chính từ nỗi cô đơn cùng cực, chính từ nỗi khổ đau cùng cực mà Chúa Giêsu thốt lên lời cầu nguyện: Xin Cha tha cho họ vì họ lầm không biết. Và khi Chúa Giêsu dạy chúng ta rằng anh em hãy nên giống như Cha của anh em đứng ngự trên trời, thì có nghĩa là Ngài mời gọi chúng ta sống cái lòng thương xót và sự tha thứ đó. Mà ta càng tha thứ bao nhiêu thì ta càng trở nên giống Cha trên trời bấy nhiêu. Cho nên sức mạnh của Kitô giáo nó nằm ở đây. Và tôi nghĩ rằng anh chị em và tôi đều biết cả. Nhưng mà có điều là trong thực tế là mình cảm thấy khó vô cùng. Khó lắm. Nhất là như hội thánh cầu nguyện đó là tha thứ tận đáy lòng thì khó lắm. Mình tha thứ bên ngoài thì được, chứ còn tận đáy lòng hầu như không thực hiện. Thánh Phêrô ngày xưa cũng có kinh nghiệm như vậy, cho nên là Thánh Phêrô mới hỏi Chúa: con có phải tha đến 7 lần không? Và tôi nghĩ rằng khi mà Thánh Phêrô hỏi như vậy đó thì có lẽ Ngài nghĩ thầm trong bụng: nói 7 lần là quá đáng, có lẽ cùng lắm thì Chúa đòi chừng 3 lần, quá tam ba bận. Ai dè đâu mà Chúa nói ngược lại: ta đâu có nói 7 lần mà là 77 lần 7. Không phải là để cho chúng ta làm con toán đố đâu, mà là để nói rằng một sự tha thứ vô giới hạn, một sự tha thứ vô điều kiện. Một lời mời gọi như thế chúng ta cảm thấy hầu như không thực hiện được, cho nên mới gọi là phép lạ mà. Không phải là chỉ có một mình cái ông James Richardson, mà mỗi một người trong anh chị em và tôi, khi nào mình có thể tha thứ tận đáy lòng cho một ai đó thì ta phải nói đấy là một phép lạ. Có nghĩa là phải nhờ ơn Chúa mình mới làm được, chứ còn sức tự nhiên thì chịu không thấu. Nhưng mà bên cạnh ơn Chúa đó thì ở trong dụ ngôn Chúa Giêsu kể, Chúa còn cho ta thấy có những động lực tinh thần giúp cho mình dễ tha thứ hơn. Cái động lực sâu xa nhất đó là tôi ý thức rằng tôi có nợ với Chúa, giống như mình đọc ở trong Kinh Lạy Cha, và Chúa đã tha nợ cho tôi. Hình như ngày hôm nay con người ta quên cái mối quan hệ với Thiên Chúa, cho nên cũng quên đi cái món nợ mà mình mắc nơi Chúa. Người ta nhấn mạnh đến sự giàu có này, sự thông minh này, tài sản mình có, mà quên mất rằng tất cả những điều đó nó được đặt trên một nền tảng, đó là chính hiện hữu và sự sống của mình. Và anh chị em biết rồi, cái hiện hữu và sự sống đó từ đâu tới, nếu không phải là từ Chúa mà đến. Và không phải là chỉ từ Chúa khi chúng ta sinh ra và khi vũ trụ này được tạo thành, mà thần học nói đến một sự sáng tạo liên tục. Có nghĩa là ngay giây phút này đây, Thiên Chúa vẫn đang nâng đỡ hiện hữu và sự sống của tôi. Có một cái món hàng mà tôi không phải mất tiền mua, cho nên tôi không lấy làm quý, nhưng mà thực sự nó quý giá vô cùng, trên hết tất cả những tài sản, đó là khí trời. Không có khí trời này mà thở chừng 5 phút là thôi, chầu Chúa thôi. Mà mình coi thường bởi vì không mất tiền mua. Cho nên cái hiện hữu và sự sống của mình là từ nơi Chúa từng giây từng phút, một món nợ rất lớn. Thêm vào món nợ đó, người Việt Nam chúng ta rất lên án cái tội bất hiếu với cha mẹ. Bởi vì coi cha mẹ như là cội nguồn sự sống, mà bây giờ mình lại bất hiếu thì hỏng. Thế còn đối với người Kitô hữu đó, thì cái cội nguồn sự sống không chỉ ngừng lại ở cha mẹ, mà là chính Thiên Chúa mới là cội nguồn cuối cùng của sự sống. Vậy mà trong tương quan giữa chúng ta với Chúa, mình sống bất hiếu biết là chừng nào, cái điều mà chúng ta gọi là tội lỗi. Thế nếu mà anh chị em và tôi cảm nhận được hàng ngày cái món nợ mà mình mắc với Chúa và ơn tha thứ mà Chúa ban cho mình từng giây từng phút đó, thì có lẽ cái điều đó nó sẽ thúc đẩy chúng ta tha thứ cho người khác dễ hơn. Khổ một nỗi là ngày hôm nay chúng ta quên cái món nợ với Chúa. Chúng ta quên cái tội lỗi mà mình có với Chúa. Bởi vì đây là cái thời đại mà người ta đánh mất cảm thức về tội lỗi. Đánh mất cảm thức về tội lỗi. Cho nên đâu đâu còn ý thức được món nợ và tội lỗi mà mình có đối với Thiên Chúa cũng như đối với tha nhân đâu. Còn nếu mà chúng ta cảm nhận được món nợ và tội lỗi đó, thì cũng cảm nhận được ơn thương xót và tha thứ của Chúa. Điều đó nó thúc đẩy chúng ta cũng dễ chia sẻ lòng thương xót và ơn tha thứ đó cho người khác. Thưa anh chị em, hôm nay cũng là ngày mà các sơ chuẩn bị khai giảng năm học mới cho các cháu. Và ở đây cũng nhiều bạn sinh viên, học sinh sắp sửa bước vào năm học mới. Thế thì tôi nghĩ rằng lời Chúa ngày hôm nay cũng là một dịp nhắc nhớ, không những là cho các bạn sinh viên, học sinh, mà là còn cho các bậc phụ huynh, về một cái gì đó nó là nền tảng và là cốt lõi trong việc giáo dục. Hình như chúng ta đang sống trong cơn sốt về chữ nghĩa. Sau một thời gian cũng khá dài coi chữ nghĩa như là rơm rác, thì bây giờ bắt đầu chữ nghĩa là lấy lại vị trí của mình, và không những là lấy lại mà nó quá đà. Ai cũng khoe bằng cấp cả, ai cũng khoe chữ nghĩa cả. Và trong cái cơn sốt chữ nghĩa đó, nó lại có một cái nguy cơ khác, là mình quên đi cái sự giáo dục toàn diện con người. Con người không phải chỉ có cái đầu, mà con người còn có trái tim, con người còn có đời sống tinh thần. Nó là cái nền tảng, nó là cốt lõi. Và tôi nghĩ rằng khi anh chị em gửi con cái của mình đến cho các sơ, thì anh chị em đã ý thức điều đó lâu rồi. Thế có một hiện tượng ở Việt Nam là rất nhiều người, không chỉ là công giáo mà cả những gia đình ngoài công giáo, thì cứ thích gửi con cho các sơ. Tại sao vậy? Nếu không phải là bên cạnh chữ nghĩa còn có đời sống đạo đức, còn có đời sống tinh thần. Cho nên tôi nghĩ anh chị em đã ý thức điều đó lâu rồi. Nhất là trong hoàn cảnh mà ta thấy tệ nạn xã hội nó gia tăng khủng khiếp như ngày hôm nay. Có lẽ điều mà riêng tôi cầu xin với Chúa là xin Chúa soi sáng cho nhà nước, để không chỉ xét đoán mọi sự từ góc độ chính trị, nhưng mà thấy được cái gì nó thực sự là ích lợi cho con người. cái hướng mà gọi là xã hội hóa giáo dục nó phát sinh từ chỗ đó. Thấy được một cái gì là ích lợi thực sự cho con người về mặt nhân bản, về cuộc sống làm người. Thế thì nếu được như vậy thì các cơ sở giáo dục của các sơ cũng như của giáo hội có thể phát triển, và anh chị em cũng được nhờ. Thì chúng ta chia sẻ với nhau tâm tư đó, dâng lên Chúa lời cầu nguyện cho năm học mới của các cháu, cũng như cho công việc giáo dục của chúng ta trong đời sống gia đình. Ước gì mỗi một ngày khi đọc kinh lạy Cha mà đến với câu xin Cha tha nợ cho chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con, thì lòng chúng ta cũng trùng xuống và thực sự biết tha thứ món nợ cho anh chị em mình, và đồng thời biết thể hiện cái lòng thương xót và ơn tha thứ đó ngay trong đời sống gia đình.